Rồi hỏi thế nào là hành hạnh Phật? Đáp: chẳng hành tất cả hạnh là hành hạnh Phật, cũng gọi là hạnh chánh, cũng gọi là hạnh thánh. Như trước đã nói, chẳng hành có không, yêu ghét vân vân ấy vậy. Đại Lực quyển 5 phẩm Bồ Tát nói: tất cả thánh nhân chẳng hành hạnh chúng sanh, chẳng hành hạnh chúng sanh là hạnh thánh. Thấy không? Đây gọi là hỏi là hành hạnh Phật. Hạnh Phật là sao? Tức là không chẳng hành tất cả hạnh, để đó hành hạnh Phật, chứ không phải là hoàn toàn không làm gì hết, mà là không hành tất cả hạnh, thì đó gọi là hành Phật, cũng gọi là hạnh chánh. Mà không hành tất cả hạnh tức là sao? Tức là không hành các cái hạnh là có, không, yêu, ghét đó. Tức là không khởi những cái có, không, yêu, ghét, buồn, vui, vân vân, hơn thua đồ đó, thì chính đó là mình đang sống trở về với hạnh Phật. Cho nên đây học kỹ chỗ này để cho mình sống đó, tức nghĩa là có chỗ hành ha, có chỗ hành đó, tức là mình hướng ra bên ngoài, tức là có chỗ để cho mình hành, mình thực hành, thì đó là hướng ra bên ngoài, thì đó gọi là tạo tác, là sinh diệt, cho nên đó gọi là hạnh, gọi là hạnh chúng sanh. Còn đây là không tất cả các chỗ hành đó, tức là mình sống ngay chỗ chân thật này, cho nên đó gọi là hạnh Phật. Nghĩa là đây gọi là mình trở về, mình sống với cái tự tánh chân thật ngay chính mình thôi, chứ còn không thêm gì khác. Chỗ này cũng tức là cái chỗ mà cái tinh thần gọi là phản quang tự kỷ ở trong nhà thiền đó, nghĩa là mình mới soi trở lại chính mình thôi, chứ không có hướng ra bên ngoài, cho nên gọi là không có hành tất cả những cái hạnh. Hỏi thế nào là chánh kiến? Chánh kiến tức là cái thấy mà gọi là chân chánh, thấy không? Đáp: thấy mà không có chỗ thấy là chánh kiến, thấy không? Chánh kiến là thấy mà không có chỗ thấy, thấy không? Tức là không có rơi vào cái bên ngoài đó, không có rơi vào vật đó, thấy không? Không rơi vào cái bị thấy, thì cái đó mới lúc nào cái thấy nó cũng sáng ngời, nó cũng thông suốt tự tại. Còn mình có chỗ thấy á, là bị cái chỗ đó nó che mờ, nó ngăn ngại, thấy không? Thí dụ như mình thấy cái bàn, thấy không? Thì mình bị cái bàn nó che ngại, thấy không? Còn ở đây á, là phải thấy mà gọi là không có chỗ thấy. Nói rõ hơn là mình thấy, thí dụ như là mình giơ cái tay lên, thì mình phải thấy trước khi giơ cái tay lên. Trước khi giơ cái tay lên là mình thấy rồi, chứ không phải đợi có cái tay mới giơ lên mới thấy. Còn mình thấy mà khi có cái tay giơ lên đó là bị cái tay nó che mờ. Đây hỏi thế nào là thấy mà không có chỗ thấy? Đáp: khi thấy tất cả sắc không, tức là khi thấy tất cả sắc mà không khởi nhiễm trước, không nhiễm trước thì không khởi tâm yêu ghét, ấy là thấy mà không có chỗ thấy. Nếu khi được thấy mà không có chỗ thấy, gọi là con mắt Phật, trọn không có con mắt khác. Còn nếu khi thấy tất cả sắc mà khởi yêu ghét, ấy là có chỗ thấy, mà có chỗ thấy là con mắt của chúng sanh, chứ trọn cũng không có con mắt khác, làm con mắt chúng sanh, cho đến các căn cũng lại như thế. Không, đây giải rõ để cho thấy là thế nào gọi là thấy mà không có chỗ thấy. Không, nghĩa là khi thấy tất cả sắc mà không khởi có nhiễm trước về sắc đó, không? Thì khi mà gọi là không khởi nhiễm trước về sắc đó, thì không có khởi những cái tâm yêu ghét lấy bỏ, thì đó thấy mà không có chỗ thấy, thì cái đó, cái chỗ đó thấy như vậy đó mới gọi là con mắt Phật, tức là con mắt giác. Vậy thì con mắt Phật đó không phải là ở đâu khác, mà cũng ngay cái chỗ nghĩa là thấy nghe của mình hàng ngày đấy, không? Thì nghĩa là mình cũng thấy sắc, không? Nhưng mà thấy sắc rõ ràng đó mà không có khởi nhiễm theo đó, không có duyên theo đó, thì đó là con mắt Phật, không? Còn nếu mà mình thấy sắc mà khởi theo đó, yêu ghét theo đó, thì đó là con mắt chúng sanh, vậy thôi, không? Nghĩa là cũng ngay cái thấy này, chứ không có riêng, không có khác gì hết. Ngay cái thấy này mà thành con mắt Phật, rồi cũng ngay cái thấy này mà thành con mắt chúng sanh. Chỉ có cách nhau, khác nhau ở chỗ là có chỗ thấy hay là không có chỗ thấy thôi, không? Tức là thấy mà có chỗ thấy, dính vào cái chỗ thấy, không? Thì đó là con mắt chúng sanh. Còn thấy mà không có chỗ thấy, không có dính với cái chỗ thấy, thì đó là con mắt Phật, là khác nhau chỗ đó. Cho nên mình khéo thì ngay con mắt chúng sanh mình mở con mắt Phật, còn không khéo thì ngay con mắt Phật mà thành con mắt chúng sanh. Rõ như vậy thôi. Cho nên học đến những chỗ này, nếu mà mỗi vị mà nghiệm kỹ lại thì mình mới thấy là một cái ân lớn lao cho mình. Nghĩa là từ trăm kiếp ngàn đời không có dễ gì nghe được những cái lẽ thật này, thấy không? Mà bây giờ được nghe những cái như thế này đó là phải là một cái ân lớn đến với mình đó, mở cho mình những cái mê lầm từ nhiều kiếp chứ không phải thường. Mà bây giờ mình nghe được như vậy mà không có nghiệm cho kỹ để mà lơ là bỏ qua đó, để đi vào trong cái mê lầm trở lại, vào trong cái tối tâm như cũ đó, thì cái đó thật là một cái gọi là uổng tiếc đó, không? Cho nên những cái chỗ này là nghe nghiệm kỹ để mà mình gieo gọi là sâu cái căn lành. Rồi đây là mới hỏi đến nói lấy trí làm dụng thì giờ thế nào là trí, không? Trước gọi là nói lấy trí làm dụng đó, thì bây giờ là vậy là cái trí làm dụng đó thì cái thế nào gọi là trí? Đáp là biết hai tánh không tức là giải thoát, không? Mà biết hai tánh chẳng không thì không được giải thoát, ấy gọi là trí, cũng gọi là rõ tà chánh, cũng gọi là hiểu thể dụng. Hai tánh không là thể, biết hai tánh không là giải thoát, lại không sanh nghi gọi là dụng, không? Nói hai tánh không là chẳng sanh tâm có không lành dữ yêu ghét vậy, không? Tức là không có sanh tâm lành dữ yêu ghét, đó gọi là hai tánh không, không? Không? Mà biết hai tánh không đó rõ ràng, không? Rồi biết hai tánh chẳng không thì đó gọi là trí, tức là trí phân biệt rành rõ, không? Không có lầm với chỗ hai tánh không hay là hai tánh chẳng không, không? Mà biết rõ ràng không có nghi thì đó gọi là dụng. Như vậy thì gọi là cái trí này á, không? Là cái trí thấu rõ ràng, nghĩa là rõ ràng ở nơi nghĩa là hiện tiền của mình đây, nghĩa là không có mắc kẹt ở trên cái tâm có không lành dữ yêu ghét, nghĩa là hiểu kỹ rồi cũng rõ, không? Rồi hai tánh chẳng không tức là cái chỗ gọi là mê đó, tức là cái chỗ mà mê chấp là lành dữ yêu ghét, không? Thì cái chỗ đó là chỗ trói buộc, trí này nó thấu suốt như vậy, không có lầm hai bên, cho nên đó gọi là trí,